Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bao tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng xin được chào mừng quý vị. Chúng ta đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong mỗi gia đình thì Kim Phụng nghĩ rằng rất là quan trọng khi mà chúng ta có trang bị những cái thiết bị y tế cũng như là những cái loại thuốc thang thông thường để có thể chăm sóc cho người thân của mình, đặc biệt là những gia đình mà có con nhỏ, để chúng ta có thể kiểm soát được tình trạng của bé trước khi mà chúng ta đưa vào trong nhà thương. Bởi vì khi vào trong đó thì cũng có rất là nhiều những cái thủ tục cũng như là cái thời gian chờ đợi. Vậy thì làm như thế nào để mà mình có thể chăm sóc được người thân của mình một cách tốt nhất và cần thiết nhất trước khi đưa vào bệnh viện? Và cái chủ đề này ngày hôm nay sẽ được cùng quý vị lắng nghe, tìm hiểu và chia sẻ với bác sĩ Phan Đình Hiệp làm việc tại Melbourne. Quý vị ha, Kim Phụng xin được chào bác sĩ Hiệp ạ.
Chào Kim Phụng và rất vui gặp lại được quý khán giả thân thương của Ban Điều Đại SBS.
Dạ thưa bác sĩ Hiệp, thường khi con cái có vấn đề gì về sức khỏe thì các bậc phụ huynh, đặc biệt là những người cha mẹ trẻ thường là rất là lo lắng và biện pháp nghĩ đến đầu tiên là đưa con tới khoa cấp cứu của bệnh viện. Tuy nhiên có không ít những cái trường hợp chưa đến mức nghiêm trọng để được tiếp nhận vào khoa cấp cứu. Vậy theo kinh nghiệm làm việc của bác sĩ Hiệp thì đâu là những trường hợp nhầm lẫn hoặc là chưa đến mức được tiếp nhận ở khoa cấp cứu ạ? Hay nói cách khác là làm như thế nào để mình có thể phân biệt được đâu là những trường hợp bệnh nặng và đâu là những trường hợp bệnh nhẹ để mình có thể đưa đến bệnh viện hoặc là chăm sóc tại nhà, thưa bác sĩ Hiệp?
Đúng như Kim Phụng nói thì chúng ta biết rằng ví dụ như là những người cha mẹ, đặc biệt là cha mẹ trẻ, chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc cho các cháu bé. Và kể cả cha mẹ có nhiều con cũng rất khó bởi vì y học nó rất là rộng. Nếu mà kể tên các cái bệnh thì chúng ta kể mãi có thể cũng không hết. Chúng ta biết là như vậy. Thế thì làm sao nhận biết được là bệnh nào là nặng hay nhẹ, bệnh nào cần phải cấp cứu hay không cần phải cấp cứu? Thì ngay cả nhân viên y tế cũng học cả đời không hết. Thành ra chúng ta nói ở đây trong phạm vi chúng ta là trên tinh thần là chúng ta học hỏi và để mở rộng cái kiến thức. Và nhờ cái nền tảng kiến thức thì chúng ta sẽ hạn chế được những cái vấn đề sai lầm. Ví dụ như là đầu tiên Kim Phụng nói là làm sao mà biết là cái bệnh nào nặng hay nhẹ để đi cấp cứu hay không? Đấy, cái câu đó là câu thường xuyên nhất. Ví dụ như cha mẹ thì lo lắng cái chỉ muốn cho con mình đến khoa cấp cứu thôi, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng ta hiểu được một số cái bệnh nào quan trọng hơn, một số cái mà chúng ta có thể yên tâm hơn, thì không thể một ngày mà nói được hết tất cả những nhóm đó. Nhưng mà đại loại thế này, giả sử chúng ta đều biết những cái tình huống mà hầu như chúng ta có thể đem đến bệnh viện cấp cứu, đó là ví dụ như chấn thương, cháu bị ngã từ cái giường xuống mà cái tay nó không có nâng tay lên, là chúng ta sợ gãy xương gãy tay thì chúng ta phải vào bệnh viện, đúng không? Hoặc là ví dụ cháu nó ăn uống thì nó sặc, nó hóc, nó sặc, thì những cái biểu hiện ví dụ như là dị vật đường thở, hóc hay sặc đó có thể rất nguy hiểm. Kể cả ví dụ thấy là trẻ em chúng ta còn hay bị những cái trò là nút cái viên pin, mà pin gọi là pin cúc áo, nó tròn đó, trẻ em mà nó nghịch nó bỏ cái úp cái nút vào, thì đó là những cái mà chúng ta phải cần lấy ra sớm, bởi vì không có thể nguy hiểm cho các cháu. Hay là những trẻ em bị sốt cao co giật, hay là những em mà nhỏ mà bị khó thở đó, thì là những cái bệnh đó là những bệnh mà chúng ta cần quan tâm. Hoặc là trẻ em ví dụ như các cháu nó khóc dữ dội mà chúng ta không biết nguyên nhân. Bởi vì nếu mà chúng các em nó khóc nó đòi cha đòi mẹ thì chúng ta thấy cái chuyện đó nó hàng ngày chứ mọi người đều không quan tâm. Tự nhiên chóc nó dé lên, khóc dé lên, không có gọi là cái lý do nào mà chúng ta biết thực thể, thì cái đó là một cái chúng ta lo. Và một trong những cái lý do mà người ta hay nói nhất đó là chúng ta coi trẻ nó có unwell, tức là cái từ nó gọi là không khỏe hay không. Ví dụ như là trạng thái cháu nó lờ mờ, thay bằng nó bình thường nó chạy theo mình, nó chơi tự nhiên nó cứ nằm, nó mặt nó bơ phờ, nó lơ lên mà không phải do lý do buồn ngủ nha. Thì đó là những lý do mà chúng ta quan tâm. Ở người lớn chúng ta thì rất là dễ, bởi chúng ta khai báo là ví dụ mình đau bụng đây, đau ngực đây, khó thở ở đây này kia. Các cháu thường là, nhất là càng nhỏ thì càng khó, bởi vì các cháu thường là quấy khóc. Nhưng mà ngay cả cái việc mà là cháu khóc thật nhiều và các cháu không khóc tí nào, không có nghĩa là không khóc là nhẹ đâu. Bởi vì mình phải coi chừng là có khi cháu nó nặng quá, nó không còn đủ sức mà khóc nữa. Ví dụ như là mấy đứa trẻ mà nó bị asthma chẳng, là hen suyễn, nhiều chúng ta rất là bị nhiều lắm. Nhưng mà asthma mà cháu vẫn thở được thì nó có khi nó khó chịu, nó dậy, nó khóc khóc ấy ấy thôi. Nhưng mà cái cháu mà đến khi mà asthma nặng nữa thì nó cái gọi là silent, tức là lúc đó nó chỉ có kéo cái lồng ngực nó phò phò thôi. Và lúc đó cái tình huống đó tím tái người là những cái biểu hiện cấp tính mà chúng ta phải cần. Chưa kể một điều mà chúng ta phải quan tâm nữa là dị ứng, nhất là dị ứng nặng. Ví dụ như là cháu ăn cái gì vào tự nhiên môi phồng lên, cái lưỡi sừng lên mà thấy đó là những cái trường hợp chúng ta cần cấp cứu và chúng ta phải đi bệnh viện. Nhưng mà còn lít thì có thể nhiều vô kể, nhưng mà đấy là những điều mà chúng ta cần quan tâm. Điều thứ hai mà làm cha mẹ cũng quan tâm là cách này là kiến thức chung, chúng ta phải biết là chúng ta ở thời điểm nào và chúng ta có những dịch vụ y tế nào sẵn có. Giả hạn như là ví dụ ban trong một trường hợp ban ngày, bác sĩ gia đình của mình là người mà lại chúng ta có thể gặp được trong ngày. Thế thì những cái bệnh mà nhẹ nhẹ thì chúng ta đâu cần phải đem đến y khoa cấp cứu để làm gì đâu, đúng không? Còn lại vào ban đêm phòng mạch đóng cửa rồi mà lại còn chúng ta cần cái y tế cấp, vì như mình nói những cái bệnh trên cháu tự nhiên nó khóc ré khóc thét lên, bởi vì sao? Trẻ nhỏ có thể nó bị lồng ruột hay là bị cái gì đó, ví dụ ruột thừa cũng có thể ở trẻ nhỏ vẫn bị nữa, mà các cháu khóc ập ập lên mà mình bảo thôi để đến sáng mai thì là có khi là quá trễ. Và đặc biệt là y tế người ta vẫn luôn nói này, bất kỳ tình huống nào các cô chú bác các chị bạn hay là chúng ta là cha mẹ, chúng ta đều có thể dẫn các cháu vào emergency hết, chỉ điều là chúng ta nếu mà chúng ta đến emergency mà không cẩn thận, tức là bệnh mà nhẹ mà theo bác sĩ ở đó cái khu cấp cứu người ta nghĩ là bệnh nó nhẹ, thì là quý vị chuẩn bị tinh thần là chờ lâu hơn, nên theo quyển sách ta ngồi đọc hay là làm gì đó, và đừng có sốt ruột vì kiểu là tại sao mình ngồi đó, có khi mình ngồi là hơn 2 tiếng hoặc kể cả 3 4 tiếng mà người khác người ta đến người ta cứ vào trước. Thì ở Úc tất cả chúng ta đều biết rằng không có một trường hợp phong bì nào hết, dám cam đoan là Úc là không có bác sĩ nào đi nhận phong bì của bệnh nhân đâu, và người ta chỉ làm theo nguyên tắc triage, tức là phân loại bệnh nặng hay nhẹ, bệnh nào nhẹ nặng thì người ta vào trước, bệnh nhẹ vào sau, có thể người ta sai sót trong lúc phân loại. Và cái đó là cái kỹ năng để chúng ta biết rằng ví dụ như các bạn đem con đến, nó, cháu nó ói ra lúc đầu nó cần tỉnh, sau nó mềm như bún và nó lả người ra như vậy, thì chúng ta phải lập tức đem cháu đến khoa, đó là cháu nó thay đổi, tình trạng nó thay đổi, bây giờ nó rất là kiệt quệ, nó mệt đó, thì để cho người ta như vậy. Hoặc là ví dụ như là cháu lúc trước thì nó còn khóc, giờ nên nó lả ra mà không phải là do nó ngủ nó, và tức là mặt nó lờ đờ nó lên, là chúng ta phải đem con đến ngay tại cái quầy đó là cháu nó thay đổi tình trạng, yêu cầu khám gấp. Còn ngược lại nếu mà như ví dụ như trẻ cháu nó bị đau tai vậy, thì cái ngồi đó mà khi người ta cứ vào trước và đợi đợi mình cứ bảo con nó khóc nó bị nó đau tai thì xin lỗi là đợi có thể rất là lâu, bởi vì cái đó nó không có nguy hiểm tính mạng. Thì chúng ta phải hình dung rằng vậy là cái thông tin, như là chúng ta phải hiểu được là bệnh chúng ta thuộc là nhóm bệnh nặng hay nhẹ này, rồi cái tình trạng cụ thể của cháu như thế nào này, vào cái thời điểm đó là ban ngày hay ban đêm mà y tế vốn có ở cái địa phương. Giống như chúng ta đem ví dụ buổi tối mà đem vào cái bệnh viện mà bệnh viện nó không có khoa cấp cứu chẳng, là chúng ta lại đem sai chỗ, hay là chúng ta đi vào cái nơi mà gọi là không có, có những bệnh viện mà họ không chuyên về cấp cứu về nhi khoa lắm, thì cái đó nó cũng hơi khó. Nhưng mà nói chung là tất cả bệnh viện mà có khoa cấp cứu thường người ta cấp cứu là cái từ nhỏ đến lớn, nhưng mà nếu mà chúng ta là bệnh nhỏ, trẻ em trẻ nhỏ, thì chúng ta chọn những cái đơn vị mà cấp cứu bệnh nhi khoa thì nó tốt hơn. Ví dụ như ở miền Đông thì chúng ta biết ở Melbourne thì ví dụ như là bệnh viện Royal Children's Hospital, hay là phía Tây thì người ta đi vào bệnh viện Sunshine nó có khoa nhi ở đó, hay là Epping nó vẫn có. Như vậy như như Kim Phục ở Sydney thì, hoặc là bà con ở đâu trên Úc, chúng ta cũng nên có là nhà chúng ta ở đây, con chúng ta bệnh thì chúng ta có những đơn vị nào chúng ta có thể tìm kiếm và trong thời điểm nào. Chẳng hạn ngay cả cái đơn vị một cái nhẹ nữa là ví dụ cháu tự nhiên nó cứ quấy quấy không khóc không rõ nguyên nhân, nó khò khè một xíu xíu nào đó, không có vẻ nặng lắm, thì cùng lắm là gọi cái nurse on call hoặc là gọi cái lâu cùng, tức là dịch vụ bác sĩ đến nhà cũng có thể được. Nhưng đừng quên bất kỳ lúc nào con chúng ta biểu hiện nặng hay là những cái gì mà chúng ta nghi ngờ và chúng ta lo lắng thì cứ việc đem con đến khoa cấp cứu. Và nếu mà đem đến khoa cấp cứu thì như Hiệp nói một lần cuối thôi, là chúng ta nhớ rằng ở Úc phân loại bệnh theo nặng nhẹ để khám trước hay sau. Nếu chúng ta có mang con đến mà được bị đánh giá là cháu bị nhẹ thì chúng ta có thể đợi rất lâu, và gọi là be patient, tức là kiên nhẫn chứ đừng có vội vàng đó.
Trẻ con thì bị bệnh rất là thường xuyên và có nhiều cái loại bệnh khác nhau. Vậy thì theo bác sĩ Hiệp, trong mỗi gia đình cần trang bị cho mình những cái loại thuốc thang như thế nào, hoặc là những cái thiết bị y tế như thế nào để mình có thể hỗ trợ cho con mình trong những cái trường hợp như vậy ạ?
Cái việc mà gọi là giống như hình thức chúng ta là y học phổ thông, hoặc là cái vấn đề mà tủ thuốc gia đình á, cái đó cũng là điều một rất hay. Cái một số trang thiết bị mà chúng ta nên có, điều thứ nhất là tùy thuộc lứa tuổi của các cháu nữa kìa, không? Ví dụ vì các thiết bị, rồi ví dụ cái thuốc nào nó cũng theo đó. Đại khái là nếu mà chúng ta nói ở trẻ em dạng đó, thì là chúng ta nghĩ rằng một số cái thứ trang thiết bị mà chúng ta bắt buộc, gần như bắt buộc phải có, đó là cái đo nhiệt kế. Đó là cái đo nhiệt độ đấy, gọi là nhiệt kế. Cái nhiệt kế nó giúp chúng ta biết là trẻ sốt cao hay là không sốt cao. Điều đó rất quan trọng và trong cái về ở trẻ em, về đó là một cái nhân trong những nguyên nhân mà chúng ta phân biệt đó. Thứ hai nữa là nếu mà có điều kiện được thì một số gia đình có thể ví dụ như là mua cái gọi là đo cái oxygen ở trẻ em. Tuy nhiên cái đo oxygen thì ở trẻ em nó không hoàn toàn chính xác, không hoàn toàn tương thích, nhưng mà nó có cũng tốt, bởi vì nó có thể giúp cho cái việc nó chỉ không chỉ là cái việc mà đo cái oxy, mà nó thường thường nó đo thêm cái mạch đập, của các em nữa. Còn ví dụ ở tuổi trẻ thì các cháu mà lớn hơn một chút, ví dụ là tuổi teenager đã, vẫn gọi là trẻ em đó, thì chúng ta vẫn có thể có những cái máy huyết áp mà người ta bán những cái vòng tay đo được huyết áp của trẻ em. Nhưng mà mình cá nhân mình nghĩ thì cái đó nó không có thực tế lắm, bởi vì các em nhỏ thì các cái thiết bị mà đo huyết áp ở trẻ nhỏ thì thường thường không có bán, không bán được các cái quầy dược đâu, như phòng mạch mới có, và cái đó cũng không phải là quá thiết yếu. Như vậy là quan trọng nhất là cái nhiệt kế ha. Cái thứ hai là một số cái thuốc mà chúng ta nên có ở nhà. À, những cái thuốc ví dụ như là hạ sốt là cái thuốc mà chúng ta gọi là thực sự là cần phải có, bởi vì như Panadol nhạc hoặc là Ibuprofen tức là Nurofen á, để chúng ta giảm sốt. Rồi lại ngược thêm nữa là có vấn đề nữa là cái chườm nóng và lạnh, cái loại mà khi chúng ta bỏ tủ lạnh thì để chườm lạnh, mà có những cái pack mà chúng ta có mua cái thể chườm nóng chườm lạnh được á, bởi vì nhiều lúc các trẻ nó té nó hơi bầm bầm, nó đau tay đau chân mà chúng ta không có thấy dấu hiệu giống như là chấn thương rõ ràng mà tay chân nó bị biến dạng á, thì có nghĩa là những cái đó chúng ta nghĩ là bong gân hoặc là căng cái dây chằng thì thôi, thì chúng ta có thể chườm chườm nóng và chườm lạnh tùy theo trường hợp để giảm đau cho các cháu, cái đó cũng nên ha. Rồi lại còn một số nữa, ví dụ như là cái băng băng bó, cái gạc và băng bó, để mà trường hợp ví dụ như các cháu chẳng may xước qua cái mà chảy máu nhẹ nhẹ đâu, chúng ta có thể băng lại. Nhưng ngược lại nếu mà vết rách này rộng mà chúng ta rộng nó hơi rộng rộng mà chảy máu hơi khó cầm, hoặc là chúng ta nghi ngờ không á, thì đôi lúc phải đem đi bệnh viện sớm để mà cầm máu hoặc là khâu lại. Chứ bởi vì có những cái vết khâu nhiều cha mẹ ví dụ từ để từ đêm nay đến chiều hôm sau nó qua cái thời gian khâu rồi thì cái độ lành nó thấp hơn ạ. Nhất là những cái vết sẹo mà trên mặt, chúng ta không muốn để các em để các cái sẹo trên mặt. Nhiều khi cha mẹ ở bên chúng ta, nhất là người Việt, mình thấy có những gia đình vậy là trẻ bị cái sẹo mà chúng ta không biết đem đến phòng khám cứu để người ta khâu sớm cho các cháu, thì nó quan trọng hơn. À, nhìn chung lại rồi, giả hạn như là một số cháu có một số bệnh đặc biệt nào chúng ta biết thì chúng ta phải chuẩn bị. Ví dụ như các một số cháu mà bị asthma nặng, tức là hen suyễn nặng, đôi khi chúng ta phải có những cái máy thở, những cái máy phun khí dung mà chúng ta nói về trước đó, hoặc là chúng ta có những cái thuốc đó sẵn ở nhà, như là cái Ventolin rồi cái Spacer tùy theo cháu. Đấy là những cái thiết bị chúng ta gọi là cơ bản thôi. Còn lại nếu mà đòi hỏi mà một cha mẹ mà biết hết kiến thức y khoa thì không thể có chuyện đó được. À, chúng ta cứ học dần, nếu không rõ thì cứ hỏi điện thoại bác sĩ, hoặc phòng mạch, hoặc là hỏi nurse on call, tức là y tá trên đường dây của y tá 24 tiếng hồ. Còn nếu không được thì chúng ta cứ việc đem đến bệnh viện. Nếu mà chúng ta đem sai thì chúng ta sẽ học một cái bài học để chúng ta biết chăm sóc thế nào và lần sau chúng ta không làm vậy nữa. Thế còn nếu mà nói chúng ta mà chủ quan ở nhà thì có cái chuyện gì là sau đó chúng ta sẽ ân hận.
Dạ, vậy thì xin bác sĩ Hiệp có thể chia sẻ thêm là những cái cách thức như thế nào để mình có thể tiếp cận một cách nhanh chóng vào trong khoa cấp cứu của bệnh viện ạ?
Có những cái hình thức mà chúng ta đi đến bệnh viện, ví dụ như là một, chúng ta có thể là cha mẹ chở xe cho con đến bệnh viện. Ai cũng biết là cái đường nhanh nhất đó, là cái đường ambulance là đến bệnh viện nhanh nhất đúng không? Nhưng mà chưa hẳn cái ambulance là nhanh nhất nhưng không hẳn nhanh nhất. Bởi vì sao vậy? Nếu mà quý vị gọi trên điện thoại ambulance đó, nó thường gọi báo số 0 vậy, thì người ta chia ra ví dụ như là cứu hỏa, cảnh sát và cứu thương. Trong cứu thương người ta sẽ hỏi cô chú bác anh các chị bạn một loạt câu hỏi. Trong đó nếu con các bạn vẫn chơi bình thường đó, và có những cái biểu hiện mà nó không có nặng lắm thì nếu mà các bạn gọi ambulance có khi nó đến lâu hơn chứ không phải nhanh hơn, bởi vì người ta có thể không phải đến nhanh. Thì những cái trường hợp nhẹ mà chúng ta không có thấy đáng lo lắm, chúng ta cứ chở con đi được. Nhưng ngược lại nếu mà trường hợp nặng mà chúng ta chở con đi thì có khi nguy hiểm. Ví dụ như cháu nó bị asthma nặng dạ, mà chúng ta chạy trên đường mà nhiều lúc các cháu nó nặng lên là chúng ta quấn luôn, ví dụ nhà mà xa bệnh viện. Cho nên luôn luôn phải coi là cái khoảng cách của chúng ta đến cái đơn vị mà y tế chúng ta chăm sóc là bao nhiêu và xa. Có nhiều người cho rằng là cứ gọi ambulance đi là đến nhanh nhất rồi vào đó khám nhanh nhất, nó không chính xác vậy đâu nha. Bởi vì khi mà các bạn cứ dù có đem đến ambulance đến đi đi xe cứu thương đến, thì bên triage tức là bên phân loại bệnh viện của cái nơi tiếp đầu, người ta vẫn coi cháu thế nào, coi thể trạng thế nào, người ta cũng lướt qua, người ta hỏi câu hỏi và người ta sẽ xếp loại như vậy. Cho nên là, và chưa kể nữa, nhiều khi các cô chú bác các chị gọi ambulance thì ambulance đó, là xe cứu thương đó, nó đến nhưng mà thấy các cháu nhẹ quá không cho đi đâu, người ta vẫn không cho đi. Cho nên là cái này vẫn là cái rủi ro, và cái này là cái tùy cô chú bác các anh chị các bạn gọi. Cho nên là có thể là mỗi lúc chúng ta hiểu thêm một số bệnh gọi là bệnh cơ bản của trẻ em, những biểu hiện cơ bản và nguy hiểm của trẻ em, các bạn có thể nhờ chính các bạn chở con các bạn hay là nhờ người khác chở và các bạn ngồi sau với các em cũng là một option. Chưa kể nếu mà không là ban ngày mà chúng ta không có nặng lắm thì thường theo nói là chúng ta thôi thì bác sĩ gia đình đi, là cái bước gần nhất đơn giản hơn và chúng ta có thể tiếp tục. Thì có nhiều khi cô chú bác cái gì bạn dẫn các cháu ra đến bác sĩ gia đình thì bác sĩ gia đình nhiều khi thấy nó nặng hơn là người ta vẫn viết lá thư vào bệnh viện thôi. Nếu mà còn cô chú bác anh chị các bạn mà nặng thì cứ cho vào emergency, người ta lúc đó mà nặng thì người ta sẽ phân biệt hay không bằng phân loại ngay tại cái đơn vị cấp cứu của bệnh viện. Nhìn chung á, thì phải nói rằng là tất cả chúng ta nên gọi là hiểu biết thêm về hệ thống y tế, đọc thêm về các tin tức về y tế. nhưng mà đọc thì nên đọc từ những cái nguồn nó chuẩn một chút. Ví dụ như là ở Viktora chúng ta có gọi là Beta Health Channel, dùng cái từ rất là phổ cập, những từ nó không có quá khó và những kiến thức tổng quát luôn luôn có những lời khuyên. Còn nếu mà hay nhất là làm cha làm mẹ, chúng ta cứ việc ra bác sĩ gia đình, cứ mỗi lần con cháu ra bác sĩ gia đình thì đem cháu ra thì chúng ta sẽ học được một kinh nghiệm và từ đó chúng ta học hỏi thêm dần và chúng ta experience. Thực tế cha mẹ nó cũng vậy, thế con quấy khóc khi mọc răng chúng ta cũng chưa biết chúng ta ra, hoặc là các cháu bị tiêu chảy có nhiều khi chỉ là do cái virus, thì từ nó khỏi chúng ta cũng học tùy theo cái bệnh. Giống như nói chúng ta nói về thuốc chẳng, chúng ta vẫn phải cẩn thận chẳng, như là những cái thuốc gọi là bù nước điện giải chẳng, những cái đứa rất cần thiết ở nhà vì như các cháu mà ói mửa hoặc tiêu chảy chúng ta có thể dùng cái đó ngay. Rất là nhiều thứ khác nhau mà chúng ta nói là tùy hoàn cảnh của mỗi cháu. Tóm lại cái vấn đề này chúng ta là phải nói có một câu thôi, là dịch vụ y tế tức là khoa cấp cứu bệnh viện luôn luôn mở cửa cho tất cả những ai cảm thấy rằng con chúng ta cần phải dịch vụ như vậy. Nhưng mà nếu mà đến đó mà chúng ta không nặng thì chúng ta sẽ phải đợi lâu. Nên chúng ta biết được bao nhiêu những trường hợp nào không nặng, chúng ta hiểu được con chúng ta thì chúng ta có thể tránh mang đến bệnh viện để tránh đông ở bệnh viện. Môi trường bệnh viện là môi trường bệnh, nhiều khi các cháu đến các cháu dễ lây bệnh khác nữa. Không? Đến bác sĩ gia đình cũng là một cái góc độ lây nhiễm cũng bị nữa. Nhưng mà ngược lại, đừng chủ quan ở nhà khi mà có những trường hợp bệnh mà chúng ta không biết mà chúng ta chủ quan thì nguy hiểm đến tính mạng của các cháu. Đó là cái mà bài học này nó khó cho mọi người, chứ không phải là khó luôn cả cho cha mẹ, khó luôn cả cho chính mỗi người chúng ta và kể cả nhân viên y tế. Chúng ta tập một cái thói quen rất là quan trọng, đó là hỏi. Ví dụ đi bệnh viện chúng ta hỏi, và đi bác sĩ gia đình chúng ta cũng nên hỏi. Ví dụ con chúng tôi về nhà, cái tình huống nào thì tôi phải đem con tôi đi bệnh viện. Hoặc là ví dụ ở bệnh viện thì tình sau khi cháu về thì tôi phải làm gì tiếp theo. Ví dụ như có phải đến bác sĩ gia đình hay không, hay trường hợp nào chúng tôi sẽ phải đem lại bệnh viện. Bởi vì người Việt chúng ta không có thói quen đó, và cái đó là cái mà chúng ta nên làm. Bởi vì qua cái đó chúng ta sẽ học được nhiều hơn và sẽ tránh được những cái mistake, gọi cái sai lầm hơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ rất là chân tình của bác sĩ Phan Đình Hiệp, và hy vọng rằng sau chương trình hôm nay thì quý phụ huynh sẽ có thêm những cái góc nhìn nhận mới hoặc là những cái hiểu biết mới về mặt y tế để có thể nhận biết được là đâu là những trường hợp con mình thật sự cần tới khoa cấp cứu và đâu là những trường hợp mình có thể chăm sóc con mình tại nhà. Xin được cảm ơn bác sĩ Hiệp rất là nhiều và hẹn gặp lại anh trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Cảm ơn Kim Phụng và cảm ơn quý thính giả của đài SBS đã lắng nghe.
Power On dầu đa điệu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.